Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Quy Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài viết Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Laudato Si như linh đạo sinh thái của linh mục Paulus Ý. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật, và kết thúc chương trình là chuyên mục Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành đại lễ Chúa Kitô Vua. Sáng Chúa Nhật ngày 22 tháng 11 vừa qua, đại lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ lúc 10 giờ tại bàn thờ ngai tòa nơi khu vực đầu đền thờ Thánh Pedro, trước sự tham dự của gần 100 người, trong đó có hai phái đoàn của giới trẻ Panama và Bồ Đào Nha. Mọi người đều mang khẩu trang và giữ sự giãn cách để phòng chống lây lan coronavirus. Trong số các vị đồng tế với Đức Thánh Cha, đặc biệt có Đức Hồng Y Parao, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, cơ quan đặc trách Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và Đức Hồng Y Manuel Clemente, Thượng phụ thành Lisboa, vị hướng dẫn đoàn 17 trẻ đại diện cho các giáo phận tại Bồ Đào Nha và vài thành viên trong ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisboa vào năm 2023 tới đây. Ngoài ra, cũng có Đức Hồng Y Tolentino, người Bồ Đào Nha, thư viện trưởng của tòa thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải bài tin mừng theo Thánh Matthew, chương 25, về cuộc phán xét chung. Đức Thánh Cha nói, Chúa trao cho chúng ta danh sách các món quà mà người mong muốn cho tiệc cưới vĩnh cửu với chúng ta trên trời. Đó là những công việc từ bi thương xót, làm cho cuộc sống chúng ta trở nên vĩnh cửu. Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi, tôi có làm những công việc ấy không? Tôi có làm cho những người túng thiếu, hay chỉ làm cho những người thân yêu và bạn hữu mà thôi? Từ đây, Đức Thánh Cha ngỏ lời với cộng đoàn hiện diện. Các bạn trẻ và anh chị em thân mến, chúng ta đừng từ bỏ những giấc mơ, chúng ta đừng hài lòng với những gì chúng ta có được. Chúa không muốn chúng ta thu hẹp những chân trời, không muốn chúng ta đứng ngoài lề cuộc sống, nhưng người muốn chúng ta chạy tới những mục tiêu cao cả với niềm vui tươi và táo bạo. Những công việc từ bi thương xót là những công trình đẹp nhất trong đời, vì những việc làm này tôn vinh Thiên Chúa hơn mọi điều khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, mỗi ngày có bao nhiêu chọn lựa xuất hiện trong tâm hồn chúng ta. Tôi muốn cho các bạn một lời khuyên cuối cùng để tập luyện chọn lựa tốt đẹp. Nếu chúng ta nhìn vào nội tâm, chúng ta thấy trong tâm hồn thường nổi lên hai câu hỏi khác nhau. Một là, điều gì hợp với tôi để làm? Đó là một câu hỏi đánh lừa, vì nó ngụ ý rằng điều quan trọng là nghĩ đến chính bản thân và coi tất cả những ước muốn và thúc đẩy khác chỉ là phụ thuộc. Nhưng câu hỏi mà Chúa Thánh Linh gợi cho tâm hồn thì khác, không phải là câu hỏi điều gì hợp với tôi, nhưng là điều gì làm ích cho tôi. Từ sự tìm kiếm nội tâm ấy có thể nảy sinh ra bao nhiêu chọn lựa tầm thường, hoặc những chọn lựa sự sống. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giê-xu và xin Chúa ban cho can đảm chọn điều mang lại lợi ích cho chúng ta, để tiến bước theo Chúa trong con đường yêu thương và tìm được niềm vui. Trước khi bàn phép lành kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm tất cả các bạn hiện diện nơi đây và bao nhiêu người khác đang tham dự qua các phương tiện truyền thông. Tôi đặc biệt chào thăm các bạn trẻ Panama và Bồ Đào Nha với hai phái đoàn đại diện tại đây. Lát nữa đây, họ sẽ thực hiện cử chỉ ý nghĩa, chuyển giao thánh giá và ẩn đức mẹ là phần đổi của dân Roma, hai biểu tượng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đây là một chuyển tiếp quan trọng trong cuộc lữ hành dẫn chúng ta đến Lisboa vào năm 2023. Rồi Đức Thánh Cha thông báo. 35 năm đã trôi qua từ khi thành lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sau khi lắng nghe ý kiến khác nhau và của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, là cơ quan thẩm quyền về mục vụ giới trẻ. Tôi đã quyết định từ năm tới, di chuyển việc cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp giáo phận, từ Chúa Nhật Lễ Lá sang Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua, nơi trung tâm vẫn là mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc con người, như Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị khởi xướng và bảo trợ Ngày Quốc tế Giới Trẻ, vẫn luôn nhấn mạnh. Tiếp lời Đức Thánh Cha, 10 bạn trẻ thuộc phái đoàn giới trẻ Panama và Bồ Đào Nha tiến lên chào thánh giá giới trẻ cao 3,8 m và ảnh Đức Mẹ phần đổi của dân Roma cho phái đoàn giới trẻ Bồ Đào Nha. Tin bồn Đức Quốc. Các giám mục Đức trao đổi với Bộ Giáo sĩ. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức, ông Matthias Scott cho biết, đã có cuộc trao đổi giữa Bộ Giáo sĩ với Hội đồng Giám mục Đức ngày 12 tháng 11 vừa qua, và trong cuộc gặp gỡ tới đây, cũng sẽ có sự tham dự của đại diện giáo dân. Nội dung cuộc trao đổi xoay quanh huấn thị ngày 20 tháng 7 năm nay của Bộ Giáo sĩ về việc căn tân giáo xứ để đẩy mạnh sứ mạng truyền giảng tin mừng. Trong văn kiện này, Bộ Giáo sĩ tái khẳng định quy định của giáo luật, theo đó chỉ có linh mục mới có thể điều khiển giáo xứ. Ngoài ra có vấn đề gộp nhiều giáo xứ thành một nhóm nhỏ các giáo xứ lớn, mặc dù các giáo phận này có đủ linh mục làm cha sở. Ví dụ giáo phận Trier muốn gộp hơn 800 giáo xứ thành 35 sứ đạo lớn. Huấn thị này đã bị nhiều giám mục và các thành phần khác ở Đức mạnh mẽ phê bình, vì tại Đức do tình trạng thiếu linh mục và do chủ trương dân chủ hóa giáo hội, nhiều giáo xứ được ủy thác cho các giáo dân coi sóc. Bộ Giáo sĩ tuyên bố sẵn sàng gặp Hội đồng Giám mục Đức về vấn đề này, nhưng Đức Cha Chủ tịch muốn có sự hiện diện của đại diện giáo dân trong cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, Đức Hậu Ý Tổng trưởng Beniamino Stella cho biết, trong giai đoạn đầu, Bộ chỉ nói chuyện với các giám mục, vì huấn thị nhắm tới trước tiên là các giám mục. Theo chiều hướng đó, ngày 12 tháng 11 vừa qua, đã diễn ra cuộc trao đổi đầu tiên dưới dạng video, với sự tham dự của Đức Hồng Y Beniamino Stella và Đức Cha George Bedding, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và vị Phó Chủ tịch là Đức Cha Franz Josef Boder, cùng với Cha Tổng Thư ký Hans Langendorfer. Cuộc trao đổi diễn ra trong tinh thần cởi mở và cảm thông với nhau, xoay quanh một vài khía cạnh của huấn thị và sự trao đổi giữa Đức Cha Chủ tịch Bedding và Đức Hồng Y Stella. Đức Hồng Y cho biết, dĩ nhiên trong lần trao đổi tới đây cũng sẽ có đại diện của giáo dân. Tuy nhiên ngày giờ của cuộc gặp gỡ thứ hai này chưa được xác định. Tin Vatican. Đức Thánh Cha điện thoại cho đại imam Hồi giáo ở Cairo. Ngày 19 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện cho đại imam Sei Antayeb của đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo, Ai Cập, để tái đẩy mạnh giá trị tình huynh đệ chống lại mọi hình thức bạo lực. Sei Antayeb là vị đã ký với Đức Thánh Cha ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi, tuyên ngôn chung về tình huynh đệ nhân loại, và Đại học Al-Aqsa do Sei điều khiển, được coi là thẩm quyền tinh thần cao nhất của 900 triệu tín hữu Hồi giáo Sunnit trên thế giới. Lần chót, Đức Thánh Cha gặp vị lãnh đạo Hồi giáo này là vào ngày 15 tháng 11 năm ngoái tại Vatican. Trong Twitter sau đó, Đức Thánh Cha đã kể lại nội dung cuộc nói chuyện của Ngài với đại imam Hồi giáo. Chúng tôi đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với tình huynh đệ nhân loại như một giải pháp để loại trừ bạo lực, sự kỳ thị và oán ghét nhân dân tôn giáo. Các tôn giáo không liên hệ gì với những thứ vừa nói. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, đại imam Antayeb đã gửi một đại diện là Mohammed Abdel Salam, tổng thư ký Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại, đến tham dự cuộc gặp gỡ hòa bình do cộng đồng thánh Egidio tổ chức tại Roma. Nhân dịp đó, ông Abdel Salam đã đọc sứ điệp của đại imam, cảnh giác những rủi ro nguy hiểm do một thứ đại dịch khác gây ra, thứ dịch cổ xưa nhưng chưa bao giờ bị diệt trừ, đó là sự kỳ thị và phân biệt đối xử chủng tộc, căn bệnh vẫn còn giáng xuống và làm hao mòn lương tâm con người. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đa số dân Mỹ muốn chính quyền đối xử công bằng với các nhà thờ. Đa số dân Mỹ muốn rằng, trong việc hạn chế các hoạt động để tránh lây nhiễm coronavirus, các nhà thờ không thể bị đối xử ngặt hơn các hoạt động thương mại. Trên đây là kết quả của điều tra dư luận do tổ chức Beckett, Bần vực tự do tôn giáo, thực hiện và công bố hôm 17 tháng 11 vừa qua, trong phúc trình thường niên thứ hai về chỉ số tự do tôn giáo. Đa số những người được hỏi ý kiến trong cuộc thăm dò dư luận đều nói rằng, chính quyền và các quan chức y tế công cộng phải đối xử với các nơi thờ phượng như Hội đường Do Thái, Đền thờ Hồi giáo, Thánh đường Kitô giáo, ít nhất cũng với sự ưu tiên mở cửa giống như các doanh vụ khác như siêu thị, tiệm ăn và các tiệm bán lẻ. Hơn 4/5 những người trả lời phỏng vấn nói rằng, tín ngưỡng là quan trọng và các tổ chức tôn giáo phải giữ một vai trò trong việc bênh vực sự bình đẳng chủng tộc và công lý. Nhưng gần một nửa trong số đó nói, cộng đoàn tín ngưỡng của họ đang hoạt động đủ để đáp ứng các vấn đề ấy. Ông Luke Goodrich, cố vấn cấp cao của tổ chức Beckett và là đồng biên soạn phúc trình chỉ số tự do tôn giáo, nói rằng, dân Mỹ có tín ngưỡng là một sức mạnh thiết yếu, có sức kiến tạo ổn định giữa một đại dịch, và họ muốn các đại biểu dân cử hoạt động tốt hơn trong việc bảo vệ tự do tôn giáo. Tất cả chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn nếu các vị lãnh đạo và các quan chức chính quyền tôn trọng hơn các giá trị nền tảng của tự do tôn giáo. Như một trường hợp điển hình, đó là tháng 9 năm nay, chính quyền thành phố San Francisco, bang California, chỉ cho phép tối đa 12 người dự các buổi lễ ngoài trời và vẫn cấm các buổi cử hành bên trong thánh đường. Trong khi đó, các khách sạn ở San Francisco được mở lại hoàn toàn, các phòng tập thể dục được mở lại với 10% khả năng và hầu hết các tiệm bán lẻ được nhận 50% khả năng, trong khi các siêu thị được mở tới 25%. Tin Vatican. Không còn vệ binh Thụy Sĩ nào nhiễm coronavirus. Trả lời câu hỏi của giới báo chí hôm ngày 20 tháng 11 vừa qua, đại diện của đoàn vệ binh cho biết, người cuối cùng trong số 13 vệ binh bị nhiễm trước đây đã xét nghiệm âm tính. Như vậy, tất cả 123 vệ binh đã phục vụ trở lại, chiếu theo các quy luật bảo vệ của Sở Y tế Vatican. Hồi giữa tháng 10 vừa qua, ban đầu có 4 vệ binh, rồi sau đó là 13 vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican đã bị lây nhiễm coronavirus, vài người trong số họ có triệu chứng. Tất cả những người bị nhiễm đều cách ly tại gia, và toàn bộ các vệ binh được xét nghiệm sau đó. Trong đoàn hiến binh Vatican cũng có vài trường hợp dương tính, nhưng cho đến nay người ta không có tin chính xác nào về những vụ này. Tin Praha Tiệp Khắc, giới hạn người dự lễ vì đại dịch tại Cộng hòa Tiệp. Từ ngày 18 tháng 11 vừa qua, vì đợt sóng thứ hai của đại dịch, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp phải tăng cường các biện pháp giới hạn để tránh lây lan. Các lễ cưới và an táng chỉ được tối đa 15 người tham dự, dù ở trong nhà thờ hay ngoài trời. Các giám mục cũng cho biết, từ ngày 16 tháng 11, tất cả những tín hữu nào không thể tham dự thánh lễ tại nhà thờ, có thể tham dự các thánh lễ trực tuyến qua các đài truyền hình và Internet, mỗi ngày vào lúc 6 giờ chiều. Hôm 17 tháng 11 vừa qua là lễ quốc khánh của Cộng hòa Tiệp. Thánh lễ đã được cử hành và truyền hình từ nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu ở thành phố Strahok để cảm tạ Thiên Chúa và Thánh Aneska Cheska vì hồng ân tự do. Tính đến ngày 19 tháng 11 vừa qua, có gần 480.000 người bị nhiễm coronavirus tại Cộng hòa Tiệp Khắc và gần 7.000 người chết. Thủ tướng Andrei Babis đã ra lệnh tăng cường các biện pháp an ninh vệ sinh. Hôm 17 tháng 11 vừa qua, khoảng 2.000 người đã biểu tình tại thủ đô Praha, kêu gọi mở cửa trường học cho các trẻ em và cho các công nhân viên trở lại nhiệm sở.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Thiên thời địa lợi nhân hòa, Laudato Si, như linh đạo sinh thái. của Linh Mục Paulus Ý. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của Linh Mục Paulus Ý về Thiên thời địa lợi nhân hòa, Laudato Si như linh đạo sinh thái, được tiếp tục như sau. Thông điệp thức tỉnh người tin cũng như kẻ không tin trong một đồng thuận rằng trái đất phải là gia sản chung, hoa lợi của trái đất phải dành cho mọi người. Thiên Chúa ban tặng trái đất cho toàn thể nhân loại vì sự tồn tại của tất cả các thành viên, không loại trừ hay ưu tiên cho bất kỳ ai. Trên nền tảng này, từ hữu hóa hay quốc hữu hóa, tuyệt đối cho một mục tiêu cá biệt đều không thể chấp nhận. Truyền thống Kitô giáo chưa bao giờ nhìn nhận quyền sở hữu tư nhân là tuyệt đối hay bất khả xâm phạm, và đã từng nhấn mạnh đến mục đích xã hội của tất cả mọi hình thức sở hữu tư nhân. Mọi hình thức phát triển phải bao gồm cá nhân và xã hội, kinh tế và chính trị, quyền của các quốc gia và dân tộc. Mọi của cải của trái đất và tài sản thiên nhiên phải phục vụ mục đích phổ quát mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng. Sẽ là một thực tại bất công khi chỉ một bộ phận nhỏ nhân loại được hưởng quà tặng và huê lợi này của Thiên Chúa. Hệ quả thực tiễn của các xác tín này là phẩm giá và quyền lợi của người nghèo cũng như các tài sản thiên nhiên của quốc gia nghèo phải được tôn trọng đúng mức. Không một quyền lực nào, dù kinh tế hay chính trị, có thể làm tổn hại đến quyền lợi nhân sinh và sinh thái của con người, đặc biệt những người nghèo và bị bỏ rơi. Tuy nhiên, một sự thật hiển nhiên mà mọi người đều nhìn thấy nhưng không ai dám phán đoán hay lên tiếng, đó là sức mạnh về sản xuất công nghệ và thị trường to lớn của các đại cường quốc kinh tế đã trao cho các chính quyền này những quyền lực để thao túng trên chính trường quốc tế. Trước vấn nạn này, Laudato Si là một tiếng nói can đảm và cần thiết của huấn quyền khi Đức Thánh Cha đã không ngần ngại phân tích các hình thức của việc các đại cường quốc công nghiệp dùng sức mạnh kinh tế thị trường để bảo vệ cho các chính sách bất công làm hại đến môi sinh và nhân quyền của con người, đặc biệt người nghèo. Trong khi vẫn luôn nhấn mạnh rằng giáo hội không có ý định giải quyết những vấn đề khoa học, cũng không thay thế chính trị, thông điệp kêu mời một cuộc tranh luận thẳng thắn và rõ ràng, để những nhu cầu đặc biệt và các ý thức hệ không làm tổn hại đến công ích. Trước vấn nạn lạm dụng quyền lực của thương mại kinh tế, chống lại nhân sinh và môi sinh, thông điệp đã thẳng thắn lên tiếng kêu gọi. Chính trị không được lệ thuộc vào kinh tế, cũng như kinh tế không lệ thuộc vào mệnh lệnh của mô hình kỹ thuật quản trị chạy theo hiệu quả. Ngày nay, với quan điểm về thiện ích chung, cần gấp rút phải có các chính sách và nền kinh tế thích hợp để bước vào cuộc đối thoại thẳng thắn về việc phục vụ sự sống, đặc biệt là sự sống con người. Sản xuất không phải lúc nào cũng hợp lý và thường gắn liền với những biến thiên kinh tế quy định cho sản phẩm một giá trị không tương ứng với giá trị thật sự. Điều này dẫn đến sản xuất một số mặt hàng quá nhiều, với những tác động không cần thiết lên môi trường và với những kết quả tiêu cực cho nền kinh tế khu vực. Bong bóng tài chính cũng có xu hướng trở thành bong bóng sản xuất. Không thể giải quyết triệt để vấn đề của nền kinh tế thực. Tuy nhiên, nền kinh tế thực sẽ tạo sự đa dạng và tiến bộ trong khả năng sản xuất, giúp các công ty vận hành tốt, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể phát triển và tạo ra công ăn việc làm. Theo phân tích này của thông điệp, các mô thức sản xuất quy mô lớn của công nghệ thời đại để đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ của thị trường toàn cầu chính là nguyên nhân chính của các tác động tiêu cực cho môi trường. Thời gian đã đủ dài và tình trạng hiện tại của thế giới làm con người hôm nay không còn tin tưởng mù quáng vào một ngày mai tươi sáng dựa trên những tiến bộ khoa học và công nghệ. Theo thông điệp, nếu kiến trúc phản ánh tinh thần của một thời đại, thì các cơ cấu hàng loạt và các dãy căn hộ xám xịt thể hiện tinh thần của ngành công nghệ toàn cầu hóa. Trong đó, một dòng lũ liên tục của những sản phẩm mới cùng tồn tại với một sự đơn điệu tẻ nhạt. trong cái nhìn này, để giúp con người hôm nay vượt thoát khỏi sự đơn điệu tẻ nhạt của một cuộc sống bị đóng khung trong các sản phẩm của công nghệ. Thông điệp cũng đã nhắc, để con người hôm nay thấy rằng, các ý thức hệ trong dòng lịch sử, với những triết thuyết khác nhau, đều đã hứa hẹn một tương lai hạnh phúc mà con người ngày hôm nay không còn tin tưởng nữa. Cũng vậy, với ý thức hệ thị trường, viễn cảnh tốt đẹp đã mở ra cho nhân loại ở buổi bình minh của thời đại kỹ nghệ, là một xã hội phát triển với văn minh kỹ thuật tạo phúc lợi cho mọi người. Tuy nhiên, thực tế hôm nay đã cho thấy, tiến trình công nghệ hóa, trước hết đã không tạo được môi trường sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Khi thiên nhiên bị sử dụng thái quá, hay lạm dụng một cách vô trách nhiệm và ích kỷ cho các mục đích phát triển công nghệ. Nhưng thực tế tệ hại nhất, theo thông điệp, là sự bất bình đẳng giữa con người cũng tăng theo với sự phát triển của kinh tế thị trường. Trong các xã hội hiện tại, cả những nơi chủ trương tư hữu cũng như những nơi theo định hướng xã hội, hiện tượng này mỗi lúc một rõ rệt. Là một số người bị đẩy vào sự nghèo nàn tuyệt vọng và hèn hạ, mà không có lối thoát, trong khi một thiểu số lại không biết phải làm gì với tài sản của họ. Thay vì chia sẻ với đồng loại, họ kêu căng khoe khoang sự chiếm hữu trỗi vực này với sự tiêu xài phung phí. Điều này thực ra không có gì mới. Các Marx đã mô tả và phê bình hiện tượng này của xã hội chủ trương tư hữu tuyệt đối. Trong cuốn Tư Bản Luận, xuất bản tại Đức năm 1867. Chính ý thức hệ thị trường đã mở rộng và toàn cầu hóa hiện tượng này. Và theo Laudato Si, nếu điều đó có ở khắp nơi, thì có lẽ nó sẽ phá hủy hành tinh này. Thực ra, các thế hệ đều có những quan hệ tích cực và tiêu cực đối với môi trường và tài nguyên thế giới. Trong lịch sử cận đại, với các chủ nghĩa đế quốc và thực dân, các nước mạnh dùng vũ khí và quyền lực để khai thác và chiếm hữu của cải, tài sản thiên nhiên của các nước thuộc địa. Dù sao, hậu quả tàn phá đối với môi trường vẫn còn giới hạn trong giai đoạn lịch sử này. Hiện nay, lớp bóng ý thức hệ thị trường, chủ trương tự do sản xuất và tiêu thụ. Sự hoán chuyển tài nguyên của cải đã trở thành sự lạm dụng có hệ thống tài nguyên thiên nhiên tại các miền hay các quốc gia nghèo, và mức độ tàn phá môi sinh đã trở nên không còn kiểm soát được. Đứng trước tình trạng mỗi lúc một đáng lo ngại này, Laudato Si lên tiếng cảnh báo, sự bất bình đẳng không chỉ tác động đến cá nhân, mà còn đến toàn bộ các quốc gia. Nó mời gọi chúng ta xem xét các giá trị đạo đức trong mối quan hệ quốc tế. Một món nợ môi sinh thực sự đang tồn tại, đặc biệt là giữa bán cầu Nam và bán cầu Bắc, liên kết những bất quân bình về thương mại với những tác động đến môi trường, và việc sử dụng không phù hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên của một số quốc gia cụ thể trong một thời gian lâu dài. Việc xuất khẩu các nguyên liệu thô để thỏa mãn các thị trường công nghiệp phía Bắc gây nguy hại đến địa phương, như đã nhắc đến vấn đề ô nhiễm thủy ngân trong việc khai thác vàng hay ô nhiễm oxit lưu huỳnh trong việc khai thác đồng. Tuy nhiên, cảnh báo hậu quả khó lường của nền công nghệ và thị trường tiêu thụ không có nghĩa rằng Laudato Si chối bỏ việc nhân loại đã bước vào một kỷ nguyên mới, trong đó trình độ chuyên môn kỹ thuật đã tạo nên những làn sóng thay đổi lớn lao. Thông điệp xác định khoa học và công nghệ là những sản phẩm kỳ diệu của sự sáng tạo Thiên Chúa ban tặng và con người trân trọng đón nhận với lòng biết ơn mọi sự tiến bộ này. Chính khoa học công nghệ tạo ra những phương tiện quan trọng để cải thiện chất lượng cuộc sống và giúp phát minh vẻ đẹp nhân bản toàn bích. Laudato Si số 103. Điều thông điệp muốn cảnh báo đó là khoa học công nghệ một khi tạo sự tiến bộ thì cũng gia tăng quyền lực cho con người. Nhưng sự tiến bộ của công nghệ lại không đi cùng với sự lớn lên về trách nhiệm, các giá trị và lương tâm. Điều này làm cho con người không hoàn toàn tự chủ. Sự tự do của chúng ta mờ nhạt khi đầu hàng những thế lực mù quáng của sự vô thức, những nhu cầu tức thời, vụ lợi và bạo lực. Theo nghĩa này, chúng ta thật trần trụi và phơi bày ra trước quyền lực ngày càng tăng của chúng ta, nhưng lại thiếu điều cần thiết để kiểm soát nó. Chúng ta có những cơ chế bề ngoài nhất định, nhưng chúng ta không có một nền đạo đức, một nền văn hóa và linh đạo có ý nghĩa đúng đắn, có thể đặt ra những giới hạn và dạy cho chúng ta sự giới hạn bản thân cách rõ ràng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Thiên thời địa lợi nhân hòa, Laudato Si như linh đạo sinh thái, của Linh Mục Paulus Ý. Bài viết được đăng trên trang tin của Giáo phận Quy Nhơn. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài viết nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 13, câu 33 đến câu 37. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy hay ban sáng. Kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Điều ta bảo các con, thì ta bảo cho tất cả mọi người là, hãy tỉnh thức. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Một năm phụng vụ mới lại bắt đầu. Nếu không để ý, chúng ta sẽ có cảm giác chu kỳ phụng vụ cứ quay đi quay lại mỗi năm. Xét trên phương diện kỹ thuật thì quả là như vậy, nhưng con người chúng ta không phải là những cỗ máy, cho nên cũng như khi năm hết Tết đến, chúng ta không trở lại thời điểm của một năm trước đó, nhưng là bước vào một chu kỳ mới, một không gian mới, với những ước vọng và kế hoạch mới. Năm phụng vụ của giáo hội bắt đầu bằng mùa vọng. Mùa dân Chúa hướng về ngày Đức Kitô quang lâm, đó chính là niềm hy vọng của Kitô giáo. Mùa vọng cũng là mùa để chúng ta chuẩn bị mừng mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Vì vậy, mùa vọng không đơn thuần là mùa thống hối, nhưng là mùa của hy vọng. Truyền thống của giáo hội vẫn nối kết mùa vọng với tâm tình sám hối. Đó là điều hợp lý, vì khi chuẩn bị chào đón đấng cứu thế giáng lâm, thì người ta cần phải có tâm hồn xứng hợp. Tâm tình sám hối cũng nối kết với thái độ mà Đức Giêsu nói đến trong bài tin mừng hôm nay, đó là hãy tỉnh thức. Đang khi bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Isaiah, nài xin Thiên Chúa đoái thương, băng qua các tầng trời mà ngự xuống để giải thoát dân Chúa, thì bài tin mừng lại nhắc đến việc chờ đợi Thiên Chúa đến trong ngày cánh chung, với tinh thần sẵn sàng và tỉnh táo, như người đầy tớ canh gác gìn giữ gia tài, và chờ đón chủ nhà đi xa về bất cứ lúc nào. Người Roma cổ chia một đêm ra làm bốn canh, và có các lính gác thay phiên nhau để trực, để bảo đảm lúc nào cũng có người tỉnh táo canh giữ thành phố. Và vì mỗi người chỉ chịu trách nhiệm gác một canh, tức là khoảng 3 tiếng đồng hồ, cho nên họ có thể tỉnh táo làm tròn nhiệm vụ của mình. Như vậy, khi nói người đầy tớ phải tỉnh táo vì ông chủ có thể trở về bất cứ lúc nào, bài tin mừng có ý nói, người đầy tớ phải tỉnh thức trọn vẹn thời gian ca trực của mình, như những người lính canh gác thành luôn luôn tỉnh táo. Ở đây, việc tỉnh thức của người tín hữu không phải là thức đêm, nhưng là thái độ chu đáo, thái độ sẵn sàng chờ đón Thiên Chúa đến và gặp gỡ mình bất cứ lúc nào. Vậy tại sao phải tỉnh thức? Như đã nói ở trên, trước tiên, đó là ý muốn và mệnh lệnh của chủ nhà nhằm bảo vệ sự toàn vẹn, êm ấm, tài sản và tất cả những ai sống trong đó. Kế đến, tỉnh thức trong đêm là làm ngược lại điều mà vẫn thường xảy ra trong đêm tối là nằm ngủ. Người canh gác thay vì ngủ thì phải tỉnh táo để chu toàn trách nhiệm. Đêm tối ngược lại với ánh sáng ban ngày. Trong Kinh Thánh, bóng tối thường gợi lên khung cảnh nguy hiểm, cám dỗ và thử thách. Nó cũng dễ dàng đưa đến trộm cắp và tội lỗi. Theo nghĩa tinh thần, đêm tối có thể dẫn đến sa ngã, nản chí và nghi ngờ. Người canh gác cũng có thể bị thua cuộc và phản bội lại chủ nhà, người thân để chạy theo quyến rũ của đồng tiền, tức là đồng lõa với bóng đêm. Vậy phải tỉnh thức như thế nào? Như đã nói, trước hết, tỉnh thức không chỉ có nghĩa là không ngủ, nhưng là chủ động kháng cự lại những thế lực thiên về bóng tối. Vì vậy, tỉnh thức không phải là thắp đèn và ngồi chờ trong mơ mộng viển vông, nhưng tỉnh thức là một hành vi có ý tứ của một người hiểu biết về lý do và mục đích của việc mình làm. Trung tuần tháng 10 vừa qua, miền Trung Việt Nam hứng chịu nhiều thiên tai dồn dập, lũ chồng lũ, bão chồng bão. Người dân ở các tỉnh miền Trung điêu tàn, khổ sở vì sự ra đi vĩnh viễn của người thân, của tài sản và nhà cửa. Đang khi việc cứu trợ lũ lụt còn đang khẩn cấp, nhiều người thiện nguyện phải làm việc hết sức để đem những tấm lòng hảo tâm đến tận tay người dân vùng lũ. Thì khi đó, trên mạng xã hội, trên các phương tiện truyền thông lại liên tục loan ra những thông tin trái chiều. Người ủng hộ, kẻ lên án. Cái gì cũng có lý do của nó. Một phần là do những người đục nước béo cò, tranh thủ tình hình lũ lụt để câu view, lôi kéo người theo dõi. Nhưng cũng một phần lớn là người ta chỉ nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, ai cũng vất vả vội vã, không dễ gì có được một đánh giá tổng quát và khách quan. Điều quan trọng mà người ta cần làm khi ấy là rộng tay chia sẻ những gì mình có để hỗ trợ người cùng khổ và cần tỉnh táo để nhận định đúng sự kiện, đúng vấn đề, không để mạng xã hội hay thông tin một chiều lôi kéo. Trong thời đại công nghệ, kỹ thuật tiên tiến hiện nay, chúng ta đừng để mình bị nô lệ và cuốn theo trào lưu của các mạng xã hội, nhưng biết làm chủ và khôn ngoan, điều độ sử dụng chúng, hầu đem lại lợi ích cho chính bản thân mình. Đó chính là tỉnh thức. Trước diễn tiến của trào lưu xã hội của thế giới, thái độ của người Kitô hữu chúng ta phải thế nào? Chúng ta cần phải chủ động, tỉnh thức và sáng tạo. Đó là sự tỉnh thức của người bạn chân thành, biết cởi mở lắng nghe lời góp ý chân tình của người bạn tri kỷ. Đó phải là sự tỉnh táo của một người có tâm hồn trong sáng ngay thẳng, không dễ dàng vẩn đục hay lu mờ vì mối lợi trước mắt mà đánh mất phẩm giá lương tâm. Trái lại, sẵn sàng nói lên tiếng nói bênh vực những người yếu thế cùng khổ. Tỉnh thức phải là thái độ của những người can đảm, không ngừng chiến đấu với bản thân mình, với thế lực của bóng tối, thế lực của dối trá, để trung thành với giáo huấn của giáo hội và lời Thiên Chúa. Thực tế cho thấy, sự đối kháng giữa ánh sáng và bóng tối vẫn thường xảy ra trong lương tâm con người. Đó là sự giằng co giữa điều thiện và điều ác, giữa sự thật và giả dối, giữa sống và chết. Nó đòi hỏi chúng ta phải có đủ hiểu biết, tỉnh táo và tinh thần trách nhiệm, trước hết với bản thân mình, sau là với cộng đồng xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, phục vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cùng với giáo hội kêu lên với Đức Giêsu, Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy mau ngự đến. Mùa vọng đã bắt đầu. Việc mong chờ Thiên Chúa không chỉ khiến chúng ta hướng lòng về trời mà quên đi thực tại trần thế. Nhưng hãy luôn luôn tỉnh táo, tỉnh thức để chu toàn công việc bổn phận hàng ngày, bằng tất cả tinh thần trách nhiệm, bằng lương tâm trong sáng ngay thẳng, trong tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Nhờ đó, mỗi người góp phần mình làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta bước vào nước Chúa qua cánh cửa phục vụ khiêm tốn và quảng đại. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc tin truyền tin với khoảng 500 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật ngày 22 tháng 11 vừa qua nhằm đại lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa của lễ Chúa Kitô vua qua dụ ngôn cuộc phán xét chung. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi celebriamo la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo, con la quale si chiude l'anno liturgico.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta mừng lễ trọng Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ, và với lễ này, năm phục vụ kết thúc với đại dụ ngôn, trong đó có biểu lộ mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài là Alpha và Omega, khởi đầu và kết thúc lịch sử. Và phục vụ hôm nay quy trọng tâm vào Omega, nghĩa là mục tiêu sau hết. Ta hiểu được ý nghĩa lịch sử khi để ý tới tột đỉnh của nó, sự kết thúc cũng là mục đích. Và chính là điều mà Thánh Matthew làm trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, khi trình bày diễn văn của Chúa Giêsu về cuộc phán xét chung, kết thúc cuộc sống trần thế của Ngài. Ngài là vị mà con người sắp lên án, trong thực tế, Ngài là vị thẩm phán tối cao. Qua cái chết và phục sinh, Chúa Giêsu tỏ mình ra là Chúa Tể của lịch sử, là vua vũ trụ, là thẩm phán của mọi người. Nhưng điều nghịch lý, Kitô là vị thẩm phán ấy, không mặc vương bào gây khiếp sợ, nhưng là một vị mục tử đầy dịu dàng và thương xót. Đức Thánh Cha giải thích, thực vậy, Chúa Giêsu trong dụ ngôn về cuộc phán xét chung dùng hình ảnh người mục tử gợi lại những lời ngôn sứ Ezekiel, vị đã nói về sự can thiệp của Thiên Chúa để bênh đỡ dân, chống lại những người chăn dắt xấu xa của dân Israel. Những kẻ này tàn ác và bóc lột, thích chăm sóc bản thân hơn là đoàn chiên. Vì thế, chính Thiên Chúa đã hứa đích thân chăm sóc đoàn chiên của Ngài, bảo vệ đoàn chiên chống lại những bất công và lạm quyền. Lời hứa này của Thiên Chúa với dân được thể hiện hoàn toàn nơi Chúa Giêsu Kitô khi Ngài đã nói về mình: Thầy là mục tử nhân lành. Trong trang tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự đồng hóa không những với vị vua mục tử nhưng cả với những con chiên lạc, nghĩa là những người anh chị em bé nhỏ và túng thiếu nhất. Và Ngài cho thấy tiêu chuẩn phán xét. Sự phán xét này sẽ được đưa ra trên căn tính tình yêu cụ thể được thực hiện hay chối bỏ không dành cho những người bé nhỏ nghèo hèn ấy, vì chính Chúa là vị thẩm phán hiện diện nơi mỗi người ấy. Chúa Giê-xu nói, thực ta bảo thực, tất cả những gì các con đã làm hay không làm cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của ta đây, chính là các con làm cho ta hay không làm cho ta. Chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu. Không phải về tình cảm, không phải vậy. Chúng ta sẽ bị phán xét về công việc, về sự cảm thương làm cho ta gần gũi và giúp đỡ ân cần. Vì thế, khi tận thế, Chúa sẽ kiểm điểm đoàn chiên và Ngài sẽ làm điều đó không phải từ phía người mục tử, nhưng cả từ phía đoàn chiên mà Ngài đồng hóa với chúng. Chúa sẽ hỏi chúng ta, phải chăng con cũng đã làm mục tử phần nào với ta? Đó là câu hỏi mà Tin Mừng đã đặt trong tâm hồn chúng ta hôm nay như tiêu chuẩn phán xét. Khi mà ta gặp khó khăn, con đã có thể dành một chút thời gian để chăm sóc ta hay không? Nhờ ơn thánh của ta, con có ra khỏi mình một chút để đón tiếp ta đang cần hay không? Tâm hồn con có cảm thương trước những vết thương, nỗi cô đơn và sầu muộn của ta hay không? Vị vua vũ trụ sẽ duyệt xét chúng ta như thế. Ngài là đấng đến để cứu vớt chúng ta đã trở thành chiên con. Và Đức Thánh Cha kết luận.
La Madonna assunta in cielo chi ha ricevuto dal suo figlio la corona regale perché lo ha seguito fedelmente e la prima discepola nella via dell'amore, impariamo da lei a entrare fin d'ora nel regno di Dio attraverso la porta del servizio umile e bisognoso. E torniamo a casa soltanto con questa frase. Io ero presente lì. Grazie o ti sei scordato di me?
Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta hiển trị trong sự phục vụ. Đức Mẹ được đưa lên trời đã nhận lãnh từ con của Mẹ Triều Thiên vì Mẹ đã trung thành theo Chúa trên con đường tình thương. Chúng ta hãy học từ nơi Mẹ ngay từ bây giờ, bước vào trong nước Chúa qua cánh cửa phục vụ khiêm tốn và quảng đại. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng tinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc ave Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et gentila Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Utigne officiam promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quaesum Domine, mentibus nostris infunde. Ucchi angelo annunciante, Christi Fili tui incarnazione coniorum, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelium refuntis regem aeternam donae Domine.
Perfecto
a luce a Deus. Amen. Sin nomen Domini benedictum.
exop nunque tusque in seculo.
Aiuterio nostro in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm và liên đới với dân chúng tại hai miền Campania và Basilicata ở miền Nam Italia bị động đất dữ dội cách đây 40 năm, nhưng các vết thương vẫn chưa lành.
Cari fratelli e sorelle, desidero inviare un pensiero speciale alle popolazioni della Campania e della Basilicata.
Trận động đất trong 90 giây đồng hồ ngày 23 tháng 11 năm 1980 ở độ 6,9 theo thước Richter với trung tâm tại Irpinia làm cho 3.000 người chết, hơn 8.000 người bị thương và 300.000 người không còn gia cư. Đức Thánh Cha nói, 40 năm đã trôi qua. Biến cố thê thảm này với những vết thương chưa lành đã nêu bật lòng quảng đại và liên đới của nhân dân Italia. Bằng chứng là bao nhiêu sự kết nghĩa giữa các làng bị động đất với các làng ở miền Bắc và miền Trung Italia, các mối liên kết ấy vẫn còn. Những sáng kiến này đã giúp đỡ hành trình tái thiết, nhất là tình thân hữu giữa các cộng đoàn tại bán đảo Ý này. Rồi Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu, người Roma cũng như khách hành hương đến từ nhiều nước. Ngài đặc biệt nhắc đến những gia đình cơ cực hơn trong thời đại dịch này. Nhiều gia đình gặp khó khăn vì thất nghiệp hoặc không tìm được việc làm mà có một hai con phải nuôi dưỡng. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Dạ thưa chị, auguro una buona domenica. E quelli dell'Immacolata sono forti, grazie. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.